Đế Bá, chương 2163, Cự Trưởng Thần Hầu 1, Góc Truyện Audio.com. Thuần Dương Tử một kiếm đủ cường đại, đơn giản chém thần vương, thế nhưng, hắn một kiếm này vẫn như cũ không địch lại quỷ mẫu, hơn nữa trong ngực đều bị đánh nát. Đây may mắn là gặp Thuần Dương Tử, đổi lại là những người khác chỉ sợ là cùng một cấp bậc thần hoàng, ở dưới một kích như vậy, chỉ sợ là đã hóa thành huyết vụ. Két một tiếng vang lên, Thuần Dương Tử ao tháp trong ngực giống như là đồng nhân như nhau hữu thoáng cái trọng tố, hoàn hảo không tổn hao gì, chút nào nhìn không ra vết thương. Bất quá, nhắc tới cũng quỷ dị, quỷ mẫu nhìn như vậy đứng lên kinh khủng như vậy tà ác không xương, vừa ra tay dĩ nhiên hội Phật đạo vô thượng Phật ấn xuất hiện ở quỷ mẫu trong tay, giá thoạt nhìn thật sự là không hợp nhau. Giết, đối mặt với quỷ mẫu cường đại vô cùng, Thuần Dương Tử cũng không sợ chút nào, gào to một tiếng, đồng kiếm luân khởi, lấy tư thái cực kỳ bá đạo chém thẳng về phía quỷ mẫu, lấy cứng đối cứng. Trong lúc Thuần Dương Tử đại chiến quỷ mẫu, Lý Thất Dạ đã lái cốt thuyền đi xa. Dầm tiếng nước nổ vang lên, ngay khi Lý Thất Dạ đi trước dưới đáy biển đưa ra một cái cốt trường to lớn, cái cự trường này thật sự là quá lớn, chỉ có thể là dùng một cái từ để hình dung một tay chống trời. Một cái cốt trường to lớn mở ra, năm cái xương ngón tay giống như là ngũ hành sơn, một cái cốt trường to lớn như vậy có thể dễ dàng đem các vì sao trên bầu trời hái xuống. Thấy cốt trường to lớn như vậy, đám người Liễu Như Yên đều sẽ cho rằng sẽ có một cự nhân từ dưới đáy biển đứng lên. Nhưng mà, một màn kế tiếp để cho bọn họ nhìn thấy có chút há hốc mồm. Dầm tiếng nổ lại vang lên, lúc này chủ nhân cốt trường thật lớn nổi lên mặt nước, đó cũng không phải cự nhân trong tưởng tượng của mọi người, đó là một con cốt hầu thoạt nhìn cùng với hầu phổ thông khung xương lớn nhỏ cốt hầu. Thấy một con cốt hầu kéo một cái cự trường chống trời như vậy, một màn này khiến bất kể là ai đều không cách nào tưởng tượng nổi. Cái cốt trường to lớn có thể nhấc lên bầu trời, nhưng mà cái cốt trường này dĩ nhiên sinh trưởng ở trên người của một con khỉ, một màn như vậy, lại có ai có thể suy nghĩ được đây? Đây là vật gì? Đám người Liễu Như Yên đều có chút ngây ngốc nhìn trước mắt một con cốt hầu kéo cốt trường chống trời kia có chút chưa tỉnh hồn lại nói rằng. Cự trường thần hầu, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói rằng, kiếm thi sẽ đi gặp nó. Lời nói vừa rơi xuống, trong cốt thuyền bay ra một chiếc cốt thuyền. Lý Thất Dạ nói như vậy, chắc kiếm thi không nói hai lời, trong nháy mắt rơi vào trên cốt thuyền. Hướng phía con cự hầu kéo cự trường kia đánh tới, đang một tiếng, đế kiếm ra khỏi vỏ. Chắc kiếm thi nói cái gì cũng không có nói, đế kiếm như thiểm điện trong nháy mắt bổ về phía cốt hầu, đế uy mênh mông cuồn cuộn một kiếm đãng thiên. Phanh một tiếng, nhưng mà cốt hầu cự trường vỗ xuống. Tốc độ cực nhanh, khiến người xem líu lưỡi cự trường sinh trưởng ở trên thân thể nho nhỏ của nó tựa hồ không có chút nào không thích hợp khi nó vỗ ra một trường, không chỉ là dễ dàng, hơn nữa còn là so với thiểm điện còn nhanh hơn. Ầm một tiếng, coi như là một kiếm của Trác Kiếm Thi chính là đế uy mênh mông cuồn cuộn ở dưới cự trường, nàng cũng đỡ không được. Nàng cả người bị vỗ bay ra ngoài, may là nàng ngang trời bay ra, rơi vào trên một bộ cốt hài to lớn. Góc Truyện Audio.com. Khác, ầm 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 thiên địa nổ vang, khi một lần nữa trở lại cốt thuyền, Trác Kiếm Thi cũng nổi gióa. Trong nháy mắt huyết khí điên cuồng mà phóng ra ngoài. Luận đạo đi, Trác Kiếm Thi không bằng Thuần Dương Tử thế nhưng, luận huyết khí Thuần Dương Tử lại là xa xa không kịp. Ở dưới thánh tuyền thể, huyết khí của Trác Kiếm Thi giống như là đại dương mênh mông biển rộng vậy, muốn đem toàn bộ cốt hải kéo bạo. Ầm một tiếng vang lên, ngay Trác Kiếm Thi huyết khí phóng ra ngoài trong nháy mắt cự trường thần hầu cự trường đánh tới. Một trường vỗ đến thiên băng địa diệt, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn cao vạn trường. Phanh một tiếng vang thật lớn, đối mặt với cự trường, Trác Kiếm Thi lúc này cứng đối cứng, cường đỡ một kích song song bất phân thắng bại, Trác Kiếm Thi cũng là không nhường chút nào. Lúc này, Trác Kiếm Thi dĩ nhiên là khiêng một thanh búa lớn, thanh búa to lớn này, so với cự trường của cự trường thần hầu, đó là không kém chút nào. Một thanh búa lớn, phong cách cổ xưa chuyên gia, trên búa điêu khắc con núi sông đại địa đồ án, tựa hồ trên búa này điêu khắc đại địa Sơn Hà sẽ mang đến cho nó vô lượng trầm trọng. Vạn địa phủ, đây là binh khí của Trác Kiếm Thi, đối với Trác Kiếm Thi mà nói, binh khí cường đại nhất của nàng không phải đế kiếm, cũng không phải tiên đế chân khí, mà là thanh vạn địa phủ này, bởi vì nó rất thích hợp với nàng, quả thực giống như là vì nàng lượng thân chế tạo vậy. Một nữ tử mỹ lệ động nhân, yêu nhã quý khí, dĩ nhiên khiêng một thanh búa lớn so với tòa sơn nhạc còn hùng vĩ hơn, cảnh tượng như vậy có thể tưởng tượng, cảnh tượng như vậy quả thực chính là chẳng ra cái gì cả. Ầm một tiếng vang thật lớn, vừa lúc đó Trác Kiếm Thi lại một lần nữa tua nổi lên vạn địa phủ hướng cự trường thần hầu bổ tới. Ở dưới điên cuồng huyết khí, vạn địa phủ giờ này khắc này điên cuồng mà gia tốc, điên cuồng mà nặng thêm, điên cuồng mà tăng lực. một búa điên cuồng như thế bổ tới, bầu trời để lại thiên ngân, tựa hồ một búa này đã đem đại địa chém thành hai khúc, đem bầu trời bổ ra. Có huyết khí vô cùng hạo hãn, thì có tất cả. Đây là thánh tuyền thể huyền diệu, ở dưới vô cùng vô tận huyết khí, không chỉ là có thể cho từng chiêu từng thức uy lực trở nên lớn vô cùng, nhưng lại có thể ở dưới vô cùng vô tận huyết khí, có thể điên cuồng mà gia tốc, nặng thêm, tăng lực. Đương nhiên, ở chỉ một thể chất mà nói, thánh tuyền thể gia tốc thì không bằng phi tiên thể, nặng thêm cũng không như chấn mục thần thể, tăng lực cũng không như phá khung phủ thể. Nhưng, hết thảy huyết khí gia trì lại làm cho từng chiêu từng thức trở nên vô địch. Cự trưởng thần hầu cũng hét lên một tiếng, cự trưởng hóa thành cự quyền, một quyền phong sáu đạo thẳng đánh ê phía vạn địa phủ chém tới. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, cự quyền và búa lớn trên bầu trời đánh cho vòm trời văng tung tóe, giống toàn bộ cốt hải lay động. Thấy một màn như vậy, Hùng Thiên Tý không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đều không cách nào tưởng tượng nổi cảnh tượng Trác Kiếm Thi tuyệt thế mỹ nữ yêu nhã quý khí khiêm một cây búa lớn. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, lắc đầu, lái cốt thuyền tiếp tục đi trước. Cốt thuyền đi được không xa, ánh mắt Lý Thất Dạ nhấp nháy một cái, cười cười, đối với Liễu Như Yên nói rằng. Thủ thuyền nhiệm vụ đã có thể rơi vào trên vai ngươi rồi, cũng không nên làm hủy thuyền của. Góc truyện audio.com, ta đấy, Liễu Như Yên quyến rũ cười, nói rằng, công tử gia yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Nói cũng hạ xuống, nàng nhảy đến trên bong thuyền, xuất thủ là một cái tiên lò này vừa mở ra, lửa khói nổ vang, thao thao bất tuyệt lửa khói trong nháy mắt chút xuống ra. Cách chương.